mà đại chúng niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba, ngày 9 tháng 3 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Rút Lâm để có tiếp tục lớp học kinh với chúng xuất gia. Và chúng ta đang học chú Lăng Nghiêm với chủ đề là sen nở ban mai, và chiều nay là kỳ thứ 16. Bây giờ mình học đến câu thứ... mình học xong câu 83 rồi phải không? Bây giờ mình học câu 84. Mình đang ở trong đệ nhất hội. Hội thứ nhất của chú Lăng Nghiêm là câu 84 là Tát Ra Bào Đột Sắc Tra. Tát Đa Bà, dịch là giải thoát khổ não. Đột Sắc Tra là chướng não. Hằng ngày chúng ta có hai cái khổ. Một là cái khổ bên trong lòng mình. Hai là cái khổ mà những cái bên ngoài nó làm cho nó ngăn chặn, nó cản trở mình. Thì cái gì mà cản trở mình thì cái đó gọi là chướng. Cái gì mà ở bên trong mình, cái đó gọi là nạn. Nạn, khổ nạn hay là khổ não, tức là khổ tâm. Còn khổ chướng tức là những cái chướng bên ngoài nó làm khổ mình. Ví dụ như mình muốn niệm Phật, nhưng mà rồi tới sắp giờ niệm Phật thì ở nhà lại dành cái tivi coi, mở ồn quá, mình khó chú tâm. Mà cái đó không phải là nhiều lúc, có những cái trường hợp là vô tình cũng có những trường hợp là người ta cố tình, người ta phá mình, người ta cản trở cái đường tu tập của mình. Hay là mình tụng kinh, mình niệm Phật thì mình hay bị những cái ở bên ngoài nó tác động. Thì những cái gì mà nó cản trở mình thì cái đó gọi là chướng. Còn cái gì mà làm cho mình ở bên cái chữ chướng đó là gì? Cái prevention. Cái gì mà nó prevent mình để mình tiếp tục mình đi lên thì cái đó gọi là chướng. Còn cái khổ não, não chướng tức là những cái bên lòng, trong lòng của mình. Thí dụ như người ta chửi mình rồi xong rồi, nhưng mình để hoài trong lòng, khổ hoài. Có nhiều khi mình sống ở trong chúng, nhưng mà rồi làm sao tránh được những cái chuyện gọi là lời qua tiếng lại, hay là những cái lúc mà mình gọi là va chạm với nhau. Nhưng mà mình phải biết cái đó là những cái khách trần phiền não. Nó là những cái visitors thôi. Once a while, lâu lâu nó đến với mình. Mình lấy cái đó làm cái chủ thì làm khổ mình. Cho nên rồi khổ ngày, khổ đêm, lâu ngày nó cộng lại. Thì mình tu nhiều năm nhưng mà cái não chướng nó còn. Cho nên mà ngày nào mình cũng tụng nguyện tiêu ba chướng chư phiền não, hay là trừ các phiền não. Thì trong đó có một cái phiền não là gì? Não chướng tức là những cái gì nó làm bên trong mình. Còn cái chuyện nào thì cái người mà nói mình đó là chỉ là gì? Chướng thôi. Người đó chướng mình đó, ngại, trở ngại cho mình đó. Nhưng mình vượt được người đó thì mình mới tu được. Nhớ trong sử kể không, Thái tử Siddhartha mà trước khi ngài thành Phật, bao nhiêu cái chướng, bao nhiêu cái ma mà nó đến nó quấy rối mình. Rồi đến khi ngài thành Phật rồi cũng chưa sống. Và đến khi mà ngài lớn tuổi rồi thì các vị ma vương còn hiện ra thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn. Tại vì ngài ở đây là tôi không làm ăn gì được hết. Cho nên đột sắc tra chất đa là làm sao mình giải thoát được hai thứ. Một là khổ não, hai là chướng não. Giải thoát là gì? Là vượt qua, vượt được cái đó. Rồi, câu 85 là đột tất phạp bát na nể phạt ra ni, là trí tuệ khai mở. Open your wisdom. Trí tuệ khai mở và hết những cái cơn ác mộng. Chữ mộng đó, là dream. Mộng thì đôi khi mình ngủ mình cũng mộng, rồi đôi khi trong cuộc sống này chúng ta cũng mộng. Mộng gì? Thí dụ mình mộng làm giàu, mộng nổi tiếng, mà không, hay là mộng mà mình mộng không được á, thì mình buồn, hay là thậm chí tệ hơn nữa là đi tới cái ganh tức với người này người kia. Cho nên á, cuộc sống vốn đã mộng thì chúng ta làm sao cố gắng bớt những cái mộng mị trong cuộc đời. Hễ cái tâm mình nghĩ gì thường tối nó thấy cái đó. Cho nên là đột tất Phật Bát Na Nể Phật Ra Ni, trí tuệ khai mở hết ác mộng, giả đô ra thất đế nẩm. Là gì? Là giải thoát những cái giải thoát tiêu tai hoan hỷ cù quán. Cái chữ cù quán ở đây là gì? Là những cái trách móc, những cái thù ghét, trách móc, rồi nó dẫn mình đi tới cái đố kỵ. Đố kỵ là gì? Là jealous. Người tu là mình cũng phải để ý cái chuyện gọi là ganh tị. Và nhiều khi mình ganh tị ra mặt, nhiều khi mình ganh tị bằng ở nào? Bằng ở trong lòng. Có nhiều khi mình nói tệ bạc người ta, nhưng mà mình lúc nào cũng hô hào: tôi nói vậy thôi chứ không phải để tôi ganh tị. Nhưng mà nếu không ganh tị đâu có nói, phải không? Và cái thứ hai là gì? Mình biết chắc cái điều đó không? Thành thử ra, và tại sao mình không suy nghĩ đến cái phước báo nhân duyên của mỗi người? Tại sao mình làm hoài là không được mà người ta làm được? Cái đó cũng phải nói tới phước báo. Thay vì mình ganh tị, mình thù ghét người ta, thì mình hãy nên nhìn cái đó là cái phước báo của người, và mình tùy hỷ với cái phước báo của người. Cái phước mình nó sanh. Ở đời này mình làm việc gì nó cũng gặp những cái trở ngại, những cái chướng, những cái khó. Đó là do cái nghiệp của mình. Nếu mà bây giờ mình đã bị cái nghiệp đó rồi mà mình không giải, mình còn đi ganh tị, tức là mình tăng cái nghiệp, nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại. Thì cái đó Đức Phật dạy trong kinh là gì? Nghiệp cũ, nghiệp mới. Nghiệp cũ là mình bị thất, mình bị không thành công. Còn nghiệp mới là gì? Ganh tị với người. Do previous negative karma include your entire negative karma. Nghiệp của quá khứ, nghiệp của hiện tại. Cho nên mình hay sám hối: đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp. Vọng nghiệp, những cái nghiệp này á, nếu mà chúng ta biết chuyển thì nó hết thôi. Điều từ đâu? Điều từ vô thủy, tham sân si. Mà cái tham sân si này không phải bây giờ đâu, nó có vô lượng, vô lô, vô kiếp. Thấy con nít không? Để ý nít. Một đứa nhỏ nói sanh ra, nó có ganh tị không? Có không? Thí dụ nó thấy cha mẹ mà ẩm người khác, tự nhiên nó tức, nó giận lên. Rồi đồ chơi của nó chạy tới nó giật. Và thậm chí đồ chơi của người ta mà nó giật, nó đòi, nó chơi. Thật ra cái đó con nít mình không có nói gì hết. Nhưng nếu mình tư duy quán chiếu về cái nghiệp lực của chúng sanh, nó thể hiện ngay từ lúc nhỏ. Nó thể hiện tại vì sao? Chúng sanh mình sống là do sống bằng cái nghiệp lực. Vậy mình tu để làm gì? Tu để mình chuyển cái nghiệp đó. Cái mục đích tối hậu của người tu là tu để mình chuyển cái nghiệp đó. Mà nếu mà chúng ta vào chùa chúng ta sống, hay là chúng ta là những người Phật tử mà chúng ta vẫn chưa giải được cái nghiệp đó, thì mình biết là mình bị nghiệp nó lôi. Cho nên cuối cùng mình tu cũng có thời gian, tu cũng lâu năm đó, nhưng mà cái chiều chuyển hóa nó không nhiều. Mà nghiệp ngược lại, cái nghiệp nó dày. Nghiệp dày. Cho nên trong kinh dùng hay từ dùng cái từ: đệ tử chúng con, phải không? Nghiệp dày. Mà cái gì mỏng? Phước mỏng. Nghiệp dày phước mỏng. Chướng thâm huệ thiển. Cái chướng thì nó dày lên, nó thâm sâu vô. Cái huệ nó mỏng manh. Trong kinh hay dùng cái từ: chướng thâm huệ thiển, tịnh đức nan thành. Cái đức thanh tịnh khó thành tựu. Cho nên á, mình sám hối là một cái ý niệm tốt. Nhưng mà chúng ta phải tha thiết, phải chí thành. Mà tha thiết chí thành là gì? Chúng ta nuốt từng chữ trong những cái văn sám hối. Mình nuốt từng chữ trong sám hối, chứ đừng có tụng. Mình tụng nó ra miệng rồi, tụng nó ra lời rồi, Nhưng mà cái nghĩa lý của từng chữ đó nó, mình phải nuốt vào để nó tiêu ở trong người mình, và nó trở thành ra máu huyết của người tu mình. Một ngày nào đó mình thấy, ngày xưa mình hay ganh với người này lắm, mà tự nhiên bữa nay mình nghe người đó được cái đó, mình bình an, mình không khởi. Mình chưa dám nói là mình tùy hỷ nha. Nếu mình được tùy hỷ là mình thiện rồi. Chưa dám nói tùy hỷ mà nghe được cái tâm khanh tị nó không khởi nữa, mà cái tâm nó bình thản được, là mình đã được 50% rồi đó. Bỏ được ác rồi đó. Mặc dù chưa khải được cái thiện là tùy hỷ. Cho nên mình hai cái chữ mà gì, chỉ trì và tác trì đó. Chỉ trì là bỏ cái ganh, tác trì là phải tùy hỷ. Còn nếu mình chưa được cái tác trì thì ít nhất phải được cái chỉ trì. Chỉ là dừng, là trì là hành trì, hành trì cho được cái sự dừng đó. Mà dừng đó là gì? Dừng cái móng tâm. Pháp Hòa hay thưa với đại chúng, ráng làm sao mà mình chưa làm thiện được, nhưng ít nhất phải giảm cái khởi ác. Nếu mình chưa tu được 100%, ít nhất là 50%. Mình chưa nói được điều thiện cho người ta thì ít nhất cũng đừng nói điều ác. Thật sự ra, thí dụ một cái người nào họ làm xấu đi, đâu đợi tới mình nói, phải không? Xã hội bây giờ thôi, đủ hết trơn. Cái thông tin mà truyền thông mà qua cái mạng lưới internet thì thôi khỏi lo. Thì mình, cái tư cách mình là người tu, thì mình chỉ khuyên điều thiện chứ không biêu, không có dương cái ác. Luật Sa Di dạy mình sao? Phải ẩn ác dương thiện. Phải làm cho cái ác xấu đó nó ẩn đi và đưa cái thiện lên. Nói vậy không có nghĩa là mình xấu, nhưng mà bởi vì cái việc đó, những cái việc gì không tốt, không hay, xã hội người ta làm đủ rồi, dư rồi. Bổn phận của chúng ta là bổn phận nói cái thiệt. Để chi? Thí dụ như ai cũng đi quảng cáo bệnh hết mà không ai cho thuốc hết, thì sao hết bệnh? People only talk about disease, but nobody creates medications. Thì mình là người phải cho thuốc. Còn những người khác, người ta đi nói bệnh, thôi ai nói bệnh ra nói. Người mình là người chuẩn bị thuốc, để khi người ta đến cái mình có thuốc mình giúp. Đó là cái việc làm của chúng ta. Cho nên giả đô ra thất đế nẩm, nghĩa là giải thoát được cái tâm cừu oán đố kỵ, và để chúng ta tiêu những cái tai nạn và sanh cái lòng hoan hỷ. Con mình là con người mà, mình tốt mặt này thì cũng có xấu mặt khác. Chẳng qua là mặt xấu này bữa nay chưa ai phát hiện thôi, ví dụ vậy. Cho nên tốt hơn hết là chúng ta bỏ được cái tâm đó thì chúng ta giải thoát, tiêu tai, hoan hỷ. Đó là câu giả đô ra thất đế nằm. Câu 87: Yết ra ha, sa ha, tác ra nhã xà, gọi là vô lượng chúng hộ trì các cõi. Chúng thiên, thiên chúng hộ trì các cõi. Cõi nào cũng có chư thiên hết. Bây giờ mình ví dụ ha. Thí dụ như cõi người mình nè, có những người người ta là đại gia, người ta là nhà giàu mà ta có tâm tốt không? Có không? Có. Nhờ vậy cho nên những cái hội từ thiện, những cái nơi mà người ta làm điều lành, có những cái đại thí chủ người ta hộ trì. Các vị đó là thiên chúng của các cõi đó. Không phải cõi trời mới có thiên chúng, cõi này cũng có chư thiên. Nhưng mà thiên của cõi ta bà phước hơn phàm phu con người chúng ta. Họ cũng là con người nhưng mà họ có cái phước trội hơn chúng ta. Chúng ta cũng có phước, cũng có ăn có mặc, nhưng mà cái phước chúng ta là ở cái mặt đủ thôi. Còn nếu dư là dư chút ít thôi. Còn người ta là dư gì? Dư rất nhiều. Vì người ta dư rất nhiều cho nên người ta mới thể hiện được cái sự bố thí. Mà thưa đại chúng, quý vị nhìn những công trình lớn lao, nếu không có những cái người mà đại thí chủ cúng dường thì khó. Ví dụ như thời Đức Phật, nếu không có ông trưởng giả Cấp Cô Độc, không có ông trưởng giả Duy Ma Cật, không có bà Visakha, phải không? Không có vua Tần Bà Sa La, không có vua Ba Tư Nặc, thì làm gì mà Đức Phật được cái sự hỗ trợ lớn như vậy? Thành thử ra những vị đó họ cũng ở trong cõi người mình, nhưng mà cái phước trời, cái phước của họ lớn, họ cũng hộ trì cái cõi này. Cho nên Đức Phật Thích Ca thị hiện vào cõi ta bà này để giáo hóa chúng sanh. Thì trong đó có những cái chúng sanh can cường không? Khó dạy không? Có. Nhưng mà có những chúng sanh rất dễ dạy, và có những chúng sanh hộ trì rất lớn. Như vậy Phật Pháp mới xương minh được. Rồi bây giờ chúng ta cũng như vậy. Chúng ta cũng vậy. Mình ví dụ bây giờ mình tập cái hạnh làm chư thiên hộ trì các cõi coi. Tôi thì tôi không có rành về chữ nghĩa, nhưng tôi có sức lực, cho nên chuyện nặng nhọc về tôi giúp. Cho nên chỗ nào mà nặng nhọc có một vị đó xuất hiện, đó là cái vị đó là chư thiên các cõi gì nữa. Nhưng mà ngược lại, cái vị kia rất giỏi về chữ nghĩa, biết đánh máy, biết làm việc văn phòng, vị đó phụ giúp vào cái ban văn phòng. Thì trong một cái ngôi chùa, cõi nào cũng có chư thiên hết. Ở nhà bếp cũng có chư thiên nhà bếp, ở bên ban văn phòng, ở bên ban nghi lễ, ở trên Phật điện vân vân, đều có chúng thiên hộ trì các cõi hết. Và mình làm được cái chuyện đó, mình cũng làm được việc đó nếu mình phát tâm. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc đại chúng nè, như mấy thầy trẻ, không có việc gì mình không biết làm, cái quan trọng là có muốn làm không. Tại vì mình muốn làm thì mình sẽ làm sao? Sẽ học. Mình muốn làm là sẽ cố gắng. Ví dụ như hồi mình mới vô chùa, mình đâu biết tụng kinh, đúng không? Mình đâu biết gói chả lụa, mình đâu biết cuốn chả giò, mình đâu biết đâu. Nhưng mà mình muốn làm không? Muốn giúp không? Muốn thì lăn xả vào, thế nào cũng biết. Đi ngang thấy người ta gói bánh tét, sao không giúp? Không biết. Ở đây có người nào mới mà biết đâu, đều phải học hết. Ở đây chúng ta cũng thế. Cho nên chúng ta cũng vậy. Hỏi có muốn tu không? Chỉ cần anh muốn tu thôi là anh sẽ tu. Anh không muốn tu, anh ở chùa anh vẫn không tu. Anh mặc áo nhưng anh vẫn không tu. Tâm anh muốn tu thì cảnh nào, cõi nào, cách nào anh tu cũng được. Nhớ cái hồi mình khổ không? Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, đủ thứ khổ hết, mà tại sao mình tâm mình tu mãnh liệt như vậy? Và còn bây giờ đời sống vật chất quá dư thì chúng ta lại tu bê bết như vậy. Rõ ràng. Cho nên cái cảnh khổ đó, cái cảnh mà khó khăn đó mà mình tu được là hay. Rồi ngược lại, cái cảnh sung túc mà chúng ta chỉ nhận đủ để chúng ta nuôi đời sống, cái đó là cũng là một cái quan tu nữa đó. Cho nên khổ mà tu được cũng giỏi, mà sung sướng mà tu được cũng giỏi. Tại vì con người chúng ta sung sướng chúng ta dễ mắc, và chúng ta ráng làm sao mà vượt được cái đó. Không có nghĩa là không cho mình sướng. Có ăn thì cứ ăn chứ, có mặc thì cứ mặc chứ, nhưng mà nhận đủ và không phung phí, nó tu tập rồi. Cho nên yết ra ha sa ha tát ra nhã xà, vô lượng thiên chúng hộ trì các cõi. Không phải trên kia mới có chư thiên hộ trì, mà khắp nơi các cõi, cõi nào cũng có chư thiên hộ trì. Tỳ đà băng sa na yết rị, phá trừ tất cả các chướng ngại. A sắc tra băng xá đế nẩm, là các vị thần, các vị thiên hộ giới, hộ pháp và già lam. Đây chúng nhớ là thí dụ như mình ở trong chùa thì gọi là già lam, phải không? Mình mở những pháp hội tụng kinh, thuyết giảng, tổ chức những cái công việc mà tu tập, đó là thuộc về giáo pháp. Rồi chúng ta tổ chức những cái bữa truyền giới, thọ giới quy y, đọc giới, ôn tụng giới luật, đó là chúng ta trì giới. Và mỗi mục đều có các vị thần hết. Ai mà giữ giới thì được các vị thần hộ giới, cái đó gọi là thần hộ giới hay là chư thiên hộ giới. Còn nếu mà chúng ta mở pháp, mà mở những buổi thuyết kinh giảng pháp, tổ chức những cái chương trình tu học, đó là thần hộ pháp, đều có các vị hộ trì. Còn nếu chúng ta ở trong chùa thì tất cả những cái điện đường trong chùa thì các vị đó gọi là thần già lam. Thật sự chữ già lam là gì? Là chùa. Chữ già lam nghĩa là chùa, Sangharama. Thì bây giờ thí dụ ha, ở trong giáo pháp á, các vị mà hộ trì cho hộ pháp đó, là có tổng cộng là các vị hộ pháp là tổng cộng là mấy chục vị. Còn các vị mà hộ giới đó tổng cộng là 72 vị. Ví dụ mình nói đơn giản, nội các vị mà thọ ngũ giới, mà giữ ngũ giới thôi là được 25 vị thần. Mỗi một giới là 5 vị thần, mà 5 lần 5 là 25. Cho nên người nào mà trì 5 giới, gọi là không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc bê tha đó, được 25 vị thần hộ trì. Còn các vị mà hộ pháp đó, tổng cộng là 28 vị. Hộ pháp là 28 vị, hộ giới là 72 vị, còn hộ già lam chùa chiền là 18 vị. Đó là trong kinh có đưa ra như vậy. Còn ví dụ như mình muốn biết là những vị đó là thuộc chúng nào nó còn chi tiết nữa. Ví dụ ha, mình nó đưa một cái ví dụ. Hiện nay mình đang tụng kinh gì nè? Kinh Dược Sư phải không? Rồi khi mà tụng kinh Dược Sư thì cuối kinh Dược Sư có cái gì? Có 12 vị thần tướng dược xóa. Nhớ không? Đứng ra nói là sao? Chúng con xin lãnh sứ mạng hộ trì cho giáo pháp. Vậy thì 12 vị thần tướng dược xóa này là nằm ở trong một trong 28 vị thần hộ pháp. Cho nên mỗi lần mình đảnh lễ, chí tâm đảnh lễ, tam châu cảm ứng hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát, hộ giáo, hộ giới, già lam thánh chúng, liệt vị thiện thần. Mình lại đủ chư vị. Hộ giáo tức là các vị hộ pháp, các vị thiện thần hộ trì cho giáo pháp được xiển dương. Nhớ không? Nhớ khi mình sướng lễ mình hay có sướng câu đó không? Có một vị thiên gọi là Vi Đà. Ông tên là Vi Đà, tam châu cảm ứng hộ pháp Vi Đà. Thì ngoài ông ra còn có ai? Các mình đọc biểu tượng một vị, sau đó mình mới đọc chung nè. Chư vị hộ pháp, ở gì hộ giáo, hộ giới, già lam. Thì hộ giáo tức là hộ trì giáo pháp là 28 vị. Rồi bây giờ mình đọc ở trong kinh kinh gì? Kinh Pháp Hoa. Nhớ không? Phẩm Đà Ra Ni có 10 la sát nữ á. Nhớ không? Và thậm chí các vị đó còn nói là sao? Thà trèo lên đầu chúng con chứ đừng não hại người trì kinh Pháp Hoa. Các vị muốn hại thà trèo lên đầu chúng tôi, nhưng đừng quấy phá người trì kinh. Ý nói là gì? Một người mà trở về được chứ tự tánh nhiễm, vượt nhiễm ô. Kinh Pháp Hoa là Pháp Hoa là hoa sen, là một biểu tượng. Hôm trước mình học cái chữ biểu pháp đó, thì pháp hoa sen là biểu pháp của đạo Phật. Và biểu pháp đó là biểu pháp nói lên cái gì? Biểu pháp đó là biểu tượng cho người vượt nhiễm ô để đi tới chỗ thanh tịnh. Pháp Hoa là, cho nên diệu pháp, kinh Pháp Hoa nói đủ là gì? Diệu pháp liên hoa kinh. Liên hoa là hoa sen, và hoa sen này biểu tượng cho cái diệu pháp. Mà diệu pháp mà ở đây muốn nói là gì? Là ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Mà nói đúng hơn là gì nữa? Ở trong bùn mà thành sen. You live in the mud but you become a lotus. Đó là một cái gọi là biểu pháp. Và cái diệu pháp của nó là cái người mà làm sao để người đó có thể vượt được cái bùn nhớ. Nếu người đó trở về với chính mình, nhận ra nơi mình có khả năng làm điều đó. Cho nên cái người uống rượu say á, được người ta cho một cái diamond để ở trong cái áo, mà không biết tới hồi ngủ dậy vẫn không biết là trong áo mình có cái hột xoàn, có cái diamond. Còn đi lang thang ngoài đường xin ăn, gặp được cái người bạn: trời ơi, tuần trước, tháng trước tôi nhậu với anh, tôi còn trước khi đi tôi còn để lại trong cái túi anh một cái vật quý như vậy, sao anh không biết? Thì cái ông này mở cái viên ngọc ra đem bán kiếm tiền. Đó là gì? Viên ngọc đó là gì? Đó là cái khả năng thành Phật của mình, cái chân tâm của mình mà mình không biết. Cho nên mình vốn trong cái bài mà trong cái bài Tán Di Đà đó, tịnh độ vốn sẵn nơi chân tâm, Di Đà hiện ra từ tự tánh. Có ai nhớ mấy câu đó không? Rồi nói cách khác nói gì? Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người. Ngàn sông về biển lớn, cũng giống như muôn con sông nó đi về biển lớn thôi. Cũng như là gì? Trăng lặn không lìa trời. Mặt trăng thấy nó lặn đó, ô trăng lặn rồi. Nhưng mà thật sự trăng có bao giờ lặn như không lặn không? Chẳng qua nó khuất mình không thấy thì mình kêu là trăng lặn. Giống như bây giờ mặt trời mình nói trời xuống, mình nghĩ là trời, mặt trời tắt rồi. Nhưng mà thật sự mặt trời có tắt đâu. Chẳng qua là nó ở một cái trục khác, mình nó khuất cái mình không thấy ánh sáng chiếu vào cái cõi đất của mình nữa, thì mình gọi vậy thôi. Chứ nó không hề, trăng và trời không hề sáng tối như cái nghĩ của chúng ta. Và cái chân tâm của mình nó sáng như vậy, chưa bao giờ nó tối. Nhưng mà chẳng qua lâu lâu mình bị vô minh cuốn lôi, nghiệp lực nó lôi kéo thôi, không có gì hết á. Do tham, nó do sân, do si, do mạng, do nghi, do tà kiến, điên kiến nó lôi mình thôi, chứ không có gì hết á. Cho khi mình lễ đó, mình làm cái việc gì mình biết là có các vị thần hộ trì cho mình. Mỗi lần mà mình lên Pháp Hòa, mà lên Pháp Thoại cũng vậy, xa Phật xa Tổ là trong tâm luôn luôn khởi niệm chư Tổ gia hộ cho con đủ khả năng để truyền đạt những lời của Phật Tổ. Tại vì mình là phàm, mình không biết, chữ nghĩa của mình còn sơ sài, còn thô thiển lắm. Mình lên mình nói mà đôi khi mình lỡ lời, mình dùng cái từ nó không đúng, nó thô đó, mình còn thấy gọi là khó chịu nữa. Huống chi mình là một người tu lên Pháp Thoại mà nói lời thô. Những cái lời mà thế gian người ta dùng, mình cố gắng mình né. Để làm chi? Để nó đừng có trồng cái chủng tử đó trong tâm của chúng ta. Mà trong lòng mình cái chủng tử đó có, cho nên nó phát ra ngôn từ được. Rồi mình đi gieo rắc cho những chúng sanh mà người ta đến người ta nghe mình đó, tội nghiệp. Cho nên mình cố gắng, mình thể hiện giống như mình giống như mình cứ nghĩ à, có bao giờ mình dám nói bậy cho con nít nó nghe đâu. Tại vì con nít nó nghe là nó sẽ học theo, phải không? Thì cũng như vậy, có những chúng sanh, giống như hôm qua hồi sáng này có một Phật tử viết cái thơ: thầy ơi, buổi giảng vừa rồi thầy có nói về ngài A Nan, con nghe con rất thích, nhưng mà không, con không hiểu hai cái từ thị giả là gì. Nhưng mà thật sự đối với chúng ta trong chùa, chúng ta nghe chữ thị giả nó thường không? Nó thường và nói ra là mình biết liền. Nhưng thấy không? Đó, bây giờ một chúng sanh người ta chưa từng nghe Pháp, hay là ít nghe Pháp, hay là mới bắt đầu nghe Pháp, thì cái chữ thị giả nó xa lạ với người ta vô cùng. Đó, cái tâm người ta phơi phới, người ta trong sáng, người ta chưa hề, thì chúng ta gieo cái chữ thiện rồi đó, nó thành thiện. Cho nên Đức Phật ví dụ trong kinh đó, cái miếng đất, hạt giống và cái sức ẩm, cái moisture, cái độ ẩm dưới lòng đất để cho cái cây nó xanh đó, nó giống như là cái nghiệp lực vậy. It's the energy. Nếu mà cái hạt giống là cái chủng tử mà gieo xuống đất, cái tâm của mình đó, mà nó không có cái độ ẩm đó, thì nó khó lên được, phải không? Cái hạt giống nó khó. Cho nên cái độ ẩm đó chính là cái năng lực của cái lực của nghiệp. Mà nếu cái độ ẩm đó không đủ thì cây nó không lên. Phải ví dụ trong kinh như vậy. Cho mình là cái tâm của mình là một mảnh đất, rồi hàng ngày mình tiếp thu là hạt giống gieo vô tâm, rồi để đó. Mà hễ mà cái nhân duyên của nghiệp lực nó đủ, cái nó phát cho nó lên thành trái, thành cây, thành bông. Có phải không? Cho nên cái người mà người ta tư duy, người ta có suy nghĩ hàng ngày á, tại sao chúng ta phải tổ chức tụng kinh, chúng ta phải tổ chức học Pháp, là vì chúng ta muốn gieo rắc cái chủng tử thiện và mượn những cái hình ảnh thiện đó để làm gì? Để giúp cho mình soi lại coi mình đang cây trái, nó đang kết ra trong tâm mình là cây trái bất thiện hay cái gì, thì để chúng ta hái nó xuống, dỡ nó đi, đừng để nó xanh. Thì cái câu mà A Sắc Tra Băng Xá Đế Nẩm là tán dương các vị thần gì? Hộ giáo, hộ giới và lam. Ở trong kinh Pháp Hoa phẩm 28 cũng vậy, phẩm Phổ Phổ Hiền Khuyến Phạt, trước khi dứt kinh có những vị đứng lên đọc thần chú, con xin nói lên thần chú để hộ trì người trì kinh Pháp Hoa. Và hầu như để đại chúng để ý ha, hầu như các kinh mà nói xong thì lúc bấy giờ có các vị Bồ Tát đứng lên thưa với Đức Thế Tôn rằng: chúng con nguyện ở đời để lưu hành kinh này, truyền bá kinh này không để cho mất. Đó là thần gì? Nếu mình gom chung các vị phát nguyện vậy là thuộc về gì? Hộ gì? Hộ giáo. Nguyện đưa cái chánh pháp, đưa cái giáo pháp. Cho mình cũng có thể làm được điều đó đó. Ví dụ như mình thấy một bài pháp hay, mình làm sao mình lưu cái bộ kinh đó để truyền cho người sao? Hộ giáo hết á. Na xoa sát đắc ra nhã xà, ánh sáng rực rỡ. Ba ra tát đà na yết rị, diệu pháp dũng mãnh đến bờ bên kia. Na, thầy đọc lại. No ra sát đắc ra nhã xà là ánh sáng rực rỡ, the very bright halo. Ba ra tát đà na yết rị là diệu pháp, wonderful dhamma, strong dhamma, là pháp dũng mãnh để đưa mình đến bờ bên kia. Đến bờ bên kia là bờ gì? Bờ an vui. Bờ bên này là bờ khổ đau. Trong kinh mà hay dùng cái gì? Ở bên bờ bên này, bờ bên kia, để biểu tượng thôi. Nhưng mà nhớ đây là chỉ là cái hình ảnh. Còn cái người mà người ta hay nữa rồi là không có vướng bên bờ nào hết á, đi thẳng ra biển cả. Ở trong kinh khúc gỗ, khúc gỗ trôi sông, Phật có đưa cái ví dụ như vậy. Ba ra tát đà na yết rị, a sắc tra nẩm là kim cang thủ. Ở trong chú Đại Bi á, mấy cái câu thần chú trong chú Đại Bi á, có đưa lên 42 câu chú. Và mỗi một câu chú đó mà nếu người ta chuyên về cái pháp mật đó, người ta có một cái vật gì đó người ta cầm trên tay khi người ta trì cái chú đó. Cái đó gọi là thủ ấn. Thì ở đây là biểu tượng ha, mình học cái biểu tượng thôi. Thủ ấn này là gì? Là kim cang thủ ấn. Thủ ấn này để làm gì? Tại sao phải chầm cái chày kim cang hay là bắt cái ấn kim cang để làm chi? Để biểu tượng rằng mình đủ năng lực, cứng chắc, bền vững, phá các thứ chướng ngại. Cho nên các vị mà chầm cái cây chày kim cang trên tay đó, đúng không? Mình niệm Phật cũng vậy, mình trì chú cũng vậy. Ví dụ mình niệm Phật niệm vậy nè: A Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật. Ăn chức lợi chủ lợi chung đề tha ba, ăn chức lợi chủ lợi chung đề tha ba. Mầm liên tục, không có mệt mỏi, bị gì không có quá, không có quá lớn. Vừa đủ cho cái âm điệu của mình mà mình có thể ngồi mình trì như vậy suốt 1 giờ, 2 giờ. Mình nếu mình giữ được cái sự trì chú hay niệm Phật liên tục mà đều đặn như vậy, cái đó gọi là kim cang trì. Trong mấy chục, mấy cái cách niệm Phật trì chú đó, cái đó gọi là kim cang trì. Kim cang trì không phải là đi mua chuỗi kim cang về lần, không, mà mình giữ được cái sự trì chú niệm Phật bền bỉ, last long. Còn ví dụ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái đó phải không? Nó đâu có lát lớn lát nhỏ, nó không có đều đặn. Rồi hoặc là mình niệm mệt lớn quá, lát mình mệt, mình mệt mình niệm không lâu được, cho nên thay vì tụng tiếng đồng hồ mình niệm đâu được chừng 30 phút cho mình hết hơi rồi, thì cái đó không phải là kim cang trì, phải không? Còn nếu mà người nào mà niệm lớn á, và người ta phải lượng cái sức của người ta niệm cỡ nào và quy định niệm bao lâu để cho mọi người cùng nghe, cái đó gọi là cao thanh trì, high voice, hay là loudly voice. Mình niệm cho lớn cho người ta nghe, người ta niệm theo, gọi là cao thanh trì. Còn nếu mình giữ, thí dụ thường buổi tối mình lên trên chánh điện mình trì chú, trì đại bi cũng vậy. Thiên thượng nhạc ngài về thăm đại đi nam mô ra 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 dạ gia mô rì dạ bảo lân đế đức bá ra gia bồ đề thăng đạo về gia ma thăng đạo về gia. Ta giữ, ta trì âm điệu đều vậy, 21 biến, 54 biến, 108 biến, kim cang trì đó. Trì mà không có đứt đoạn, không có bị bỏ cuộc. Thì ở đây cũng vậy, cái này gọi là kim cang thủ phá các ma a sắc tra nằm. Cho các vị hay dùng những trên các vị mà bên mật pháp á, người ta lấy những cái pháp khí làm biểu tượng. Ví dụ ta cầm cái linh, Thí dụ vậy đi, cầm linh để làm gì? Hiệu triệu. Các vị mà cúng thí thực cũng có dĩa xôi phải không? Cấm lên. Khi mà cầm cái dĩa xôi cấm nhang lên là bắt ấn rồi đọc triệu các vị mỗi một loại như vậy, để người ta nương vào cái đó, người ta no đủ, người ta nghe cái đó ta no đủ. Cái đó là biểu pháp hết. A sắc tra nẩm ma ha yết ra ha nhã xà, các vị đại thiên chúng. Ma ha yết ra ha nhã xà là các vị đại thiên chúng. Tỳ đa băng tát na yết rị, phá các thứ hại để bảo hộ sự bình an. Tỳ đa băng tát na ra nhã xà, xin lỗi, tỳ đa băng tát na yết rị, phá các thứ hại. Cái gì mà hại thì mình phá, mà để mình đưa đến cái sự bình an, gọi là phá các thứ hại, bảo hộ bình an. To demolish anything that may harm and to protect. Cái gì mà mình thấy nó có hại nên bỏ đi. Ví dụ mình lớn lên nhưng mình chưa biết hút thuốc, cái thấy người ta hút cái cũng oai phong lẫm liệt quá, cái mình cũng tập hút, chi cho nó hại mình vậy, phải không? Mà nếu mình bỏ được cái thuốc lá cái nó làm gì? Nó bảo hộ được mình bình an. Thành thử cuộc sống là chỉ cần chúng ta biết cái nào bỏ, cái nào nâng lên, cái nào giữ nó. Có nhiều khi mình cái không cần bưng thì lại nâng lên, cái cần bỏ thì lại ôm vào, đó là cái khổ đó. Ở trong cái bài sám quy mạng nó có cái câu đó đó, ai nhớ câu đó không? Cử uổng thố trực, nhớ không? Nhớ cái bài chữ Hán đó không? Lụy sanh nghiệp chướng đó. Cử uổng thố trực là gì? Cái cần nâng, cái cần nhấc lên thì lại bỏ ra, cái cần bỏ ra thì lại nâng nó vào. Cho nên cử uổng thố trực, cho nên cái quả đó là gì? Lụy sanh nghiệp chướng, nhất thiết khiên vương. Tất cả nó đều là những cái làm cho mình vướng vấp khổ lụy, phải không? Bây giờ mình phải chí tâm sám hối đó. Cái bài sám quy mạng trong đó có câu gì? Cử uổng thố trực, ma yết ra nhã xà, tỳ đa băng ta na yết rị, tác bà xá đô rô, nể bà ra nhã xà. Tất cả pháp lành dứt pháp ác. Tác bà ra đô ra nể bà ra nhã xà. Tất cả pháp lành dứt các pháp ác. Và các vị này đó là những vị thần kim cang bảo hộ giúp đỡ bằng cách là bỏ tất cả pháp ác, làm tất cả pháp lành. Hô lam đột tất phạp nan giá na xá ni. Đây là nói lên sự ái hộ chúng sanh. Mình muốn hộ ai đó mình phải có cái lòng ái. Tức là gì? Thương. Chữ ái đây nghĩa là thương. Mình thương mình mới làm, mình thương mình mới bảo hộ. Mình không thương mình không làm được. Cho nên Đức Quan Âm Bồ Tát á, tại sao mà Ngài lại được chúng ta ca ngợi một cách vô cùng vô tận? Tại vì đối với một bậc từ bi thì quá nhiều cái để nói. Cho nên nói Ngài là gì? Một vị Bồ Tát cho những sự không sợ hãi. Ngài là một vị Bồ Tát gọi là được tất cả mọi người ái kính. Ngài có cái nhìn thương xót với chúng sanh là từ nhãn thị chúng sanh. Có con mắt nhìn chúng sanh mà Ngài thương. Mắt thương nhìn cuộc đời. Cái câu dịch rất hay. Cho nên mình á, các vị hộ pháp thiện thần Bồ Tát, các ngài đối với chúng ta là các ngài đều có cái ái kính. Ái mà kính à, hai cái nó khác nha. Thương mà phải kính. Vì có thương có kính cho nên mà hộ trì người đó mà không dám xúc phạm. Giúp đỡ người đó mà không dám xúc phạm. Giúp đỡ người đó mà không chửi rủa. Thí dụ như mình giúp người ta mà mình chửi người ta tơi bời hết trơn. Người ta chấp nhận không? Người ta phải chấp nhận. Tại vì sao? Tại vì người ta đang cần mình giúp. Vì trong cái thành thử ra trong cái sự giúp đỡ của mình nó thiếu cái ái kính. Mà có cái ái kính mới bảo hộ được. Mà bảo hộ làm sao mà để chúng sanh người ta ở với mình mà người ta cảm thấy được cái sự bình an. chứ không phải là cái sự là tôi thôi thôi tôi sợ lắm, mặc dù cái người đó giúp tôi thiệt nhưng mà tôi sợ lắm, tôi xa được người đó lúc nào là tôi đỡ lúc đó. Thành thử ra đến khi mà người ta nói với mình thôi kính nhi viễn chị, tôi kính lắm mà, nhưng mà thôi giữ khoảng cách, là mình biết mà làm sao mà người ta có cái sự lân mẫn với mình, ta gần mình mà ta cảm nhận được sự bình an. Cho nên á, câu chuyện mà thái tử Sĩ Đạt Ta với Đề Bà Đạt Đa mà bắn con chim á, nhớ không? Đó, rồi tại sao con chim nó cảm thấy được, nó rất là bình an khi nó ở trong vòng tay của thái tử Sĩ Đạt Ta, mà tại sao nó sợ hãi khi mà nó đến trong tay của Đề Bà Đạt Đa? Tại vì một người giết nó và một người cứu nó. Và nếu như mình có giành giật nó, mình ôm trong lòng, nhưng cái sự gọi là cái năng lực từ bi nó tỏa ra, người ta cảm nhận. Hộ ái hộ chúng sanh ha. Bí xa xá tất đa ra. Bí xa xá tất đa ra là gì? Là diệu dược, là wonderful medications. Nó có thể giúp cho người ta vượt các thứ bệnh ôn dịch. Giống như bây giờ mình đang có bệnh dịch á, hiểu không? Thì cái chữ dịch á, mà nếu nói đủ chữ là phải ôn dịch. Cho nên cái người nào mà người ta ở ác á, mà mình sợ cái người đó giống như mình sợ một cái loại bệnh dịch á, cho nên mình nói làm sao? Ác ôn. Ác ôn là gì? Cái người ác đó đó, mình sợ họ giống như là mình sợ ôn dịch vậy đó. Mà giờ cái dịch nó hết, cái là nó có những cái biến thể, phải không? Cho nên cái đó nó cũng đúng thôi. Có nhiều khi mình bỏ được cái này, cái tự nhiên sanh cái khác. Bí xa xá tất đắc ra là diệu dược trị được ôn dịch, gọi là bí xa xá. Tất đắc ra là gì? Là các vị địa thần. Địa thần tôi nói cho đủ chữ là kiên lao địa thần. Còn nói theo người thế gian là cái gì? Thổ địa đó. Cúng thổ địa, thổ thần đất rồi đó. Trong Phật Pháp thì mình dùng chữ kiên lao địa thần. Địa thần là cái vị coi về đất. Mà cái người mà coi đất thì sao? Cực khổ lắm, kiên trì lắm, gọi là kiên lao. Kiên trì bền chí, chịu cực để giữ gìn. Nói cách khác ha, cái tâm mình á, nó dễ sanh khởi phiền não, muốn xa rời sự tu không? Có không? Có chứ. Cho nên mỗi người mình phải có một ông kiên lao địa thần giữ cái đất tâm đó cho kiên trì. Mà muốn giữ nó đâu phải dễ, phải không? Phải chịu cực chịu khổ. Người tu mình chỉ hơn được cái gì? Mình ở một cái môi trường an tịnh hơn, ít có giao tiếp cái cảnh bon chen tranh giành, rồi đời sống của mình, cái ăn của mình nó cũng giảm đi những cái sự đòi hỏi đời sống vật chất, áo quần của mình đó thì nó giảm đi. Nhưng mặc dù nó chỉ giảm ở cái mặt hình thức như vậy, nhưng mà trong tâm của chúng ta chưa chắc nó đã yên. Tại vì sao? Chúng ta còn một rất nhiều những chúng sanh trong lòng để mình chuyển hóa nó. Cho nên buồn ấy, muốn bỏ đi nè, muốn nghỉ tu nè, tức giận lên là nói tùm lum tà la nè. Đó, bây giờ phải làm sao có ông kiên lao, kiên trì, nhẫn nại để giữ cái đất tâm đó nó đừng sanh khởi. Ở trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 11 ấy, Đức Phật khen ông kiên lao á, tất cả các lúa mè tre lao gạo thóc, nhớ không, đều từ ông mà có. Nghĩa là từ những cái hạt giống nhỏ nhất như hạt mè, to như trái dừa. Quý vị cứ nghĩ đi, tất cả loại hoa trái củ, có cái gì mà trồng mà không phải từ mặt đất, từ cái lòng đất không? Như vậy thì tất cả quả nó từ cái đất mà sanh. Thì cái đất tâm của chúng ta cũng vậy. Cái đất tâm của chúng ta cũng vậy. Đức Phật nói là, nghĩa là từ những cái hạt nhỏ, lúa mè, tre lao, gạo thóc gì đó, đều từ nhờ ông mà có. Vậy thì tất cả chuyện nhỏ nhất gì, nó không ngoài tâm. Thật ra cái tâm của chúng ta mà muốn kiên trì, mà mình muốn tu cho đến nơi đến chốn, thì cái tâm phải vững chắc kiên trì. Còn không thì bao nhiêu thứ nó nhổ mình hết, nó nhổ văng mình hết. Rồi cuối cùng mình đi suốt cuộc đời này vẫn không tìm được một cái nơi an định cho mình. Cho nên ngày xưa vua Trần Thái Tông, ngài lên núi, ngài đòi đi tu phải không? Ngài đến đây để làm gì? Trẫm đến đây để tìm Phật. Thiền sư Trúc Lâm nói: Phật ở trong tâm, Phật không có trong núi. Nếu mà ngày nay bệ hạ trở về mà bệ hạ giữ được tâm Phật của bệ hạ, thì bệ hạ vẫn là một ông vua tốt, mà vẫn có được sự tu tập. Cho nên ngài ngay ở trong hoàng cung mà ngài vẫn tu được. Để quý vị hiểu được chỗ đó không? Kiên lao địa trì, kiên lao địa thần. Kiên là kiên trì, lao là lao nhọc, địa trì là giữ, giữ đất. Còn các vị mà người ta đi làm cái việc là sửa đường nè, người ta sửa đường, người ta lấp lộ, chỗ nào mà lỗ ổ gà, ổ vịt, người ta đến, người ta sang, người ta làm lại cho nó ngay thẳng đó, ta bắt cầu cho mọi người được đi. Các vị Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát trì địa hết, trì địa Bồ Tát hết. Keeping the land, Bodhisattva. Các vị đó là những Bồ Tát trì địa, giữ đất. Còn nếu đứng trên phương diện tu tập thì mỗi người chúng ta cũng là một Bồ Tát trì địa. Mà nhớ, khi muốn giữ đất đó thì phải có cái sự lao nhọc kiên trì. Không có làm một việc gì mà không có sự khó khăn, cực nhọc hết. Muốn được thì phải cố gắng. Mà cái đầu tiên nhất là chúng ta phải làm sao mình tạo cho mình có được một cái phước. Mà muốn có được cái phước đó từ đâu? Từ cái sự lao nhọc của mình. Ví dụ một người đó, người ta giàu, người ta có tiền là tại vì người ta chịu cực làm ăn. Đơn giản vậy thôi. Người chịu khó chịu cực làm ăn là có tiền, có của. Chúng ta cũng thế. Chúng ta muốn có phước thì chúng ta phải chịu cực chịu khổ, gọi là hy sinh, làm việc để tạo cái phước cho chính mình. Mà khi mình có cái phước rồi đó thì nó mới ôm, nó mới trùm được tất cả. Ví dụ như mình có tiền, cái tự nhiên người nghèo đó, người ta tới, ta nói: trời ơi chị, tôi thiếu 100 đồng. Được rồi, để tôi lo. Chùm được người đó. Đi chơi với bạn không có tiền, mình nói sao? Bữa nay mọi người ăn đi, tôi bao. Tại sao? Vì tôi có tiền. Cái người có phước cũng vậy. Cái người có phước nó mới trùm được những cái người thiếu phước. Cho mình ở, mình sống chung với các bậc tôn đức, cái phước của các ngài lớn, cho nên mình hưởng cả đời. Mình chúng tu vèn vèn vậy thôi mà ở chung với các bậc mà có phước ấy. Người ta cúng dường các ngài là mình có ké trong đó. Bây giờ nói đơn giản nè, mình có ké phước của Phật không? Có. Không có Phật là mình không có mình. Mà mình cứ núp chung, mình núp trong chùa với áo Phật thôi. Đó. Chúng sanh người ta kính thương Phật, ta đến với Phật là mình làm đệ tử, làm con Phật, được hưởng phước ké. Nói đơn giản vậy đó. Còn gần gũi nữa, mình gần người thầy, mà người thầy đó có cái được cái phước, mình hưởng được những cái phước của người thầy. Đó là mới nói phước vật chất thôi nha. Còn cái phước trí tuệ nữa, là mình được học hỏi. Mỗi ngày mình được học, mình sống với thầy mà không có dốt. Tại vì sao? Tại vì thầy luôn luôn cho mình cái hiểu biết. Chuyện gì, chuyện lớn, chuyện nhỏ đều nhắc nhở mình. Đâu phải vô lớp học này không. Có nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày, chuyện gì nó xảy đến, thầy chỉ ngay cái đó, đây, pháp ngay đó học. Cho nên mình có phước, được có đời sống tốt, có phước được học hỏi, thì mình biết rằng cái phước hữu lậu và cái phước vô lậu của mình có. Phước vô lậu là nói về trí, thấy không? Phước hữu lậu là nói về vật chất. The ending merits and the endless. Thôi mình dừng đây ha. Thứ năm mình học tiếp. Mà để chúng hồi hướng.
Pháp môn xin nguyện hồng, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền nạp xin nguyện đoàn, quả Phật xin chứng